là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, phóng viên thời sự sẽ phản ánh việc tăng cường các biện pháp xử lý chất thải hiện nay tại các khu chăn nuôi tập trung quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, phóng viên chương trình đang tác nghiệp tại huyện vùng cao Mù Căng Chải sẽ phản ánh vấn đề tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi tại địa phương này. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù ngành chăn nuôi của tỉnh chịu nhiều thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, dịch lở mồm long móng, nhưng năm 2020, ngành chăn nuôi phấn đấu giá trị sản xuất chăn nuôi đạt trên 1.900 tỷ đồng. Hiện nay các địa phương đang tích cực vận động nhân dân tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, quy mô trang trại, gia trại gắn với an toàn sinh học để phòng trừ dịch bệnh có hiệu quả, xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi an toàn, sản xuất khép kín để giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, kiểm soát chặt chẽ vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi ra vào địa bàn tỉnh, áp dụng công nghệ sinh sản trong công tác chọn giống để lựa chọn giống vật nuôi có chất lượng tốt, khuyến khích phát triển đàn đại gia súc theo hướng chăn thả, áp dụng quy trình chăn nuôi Việt Gáp gắn với cơ sở giết mổ, chế biến, đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.
Thực hiện đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm ngư thủy sản giai đoạn 2019-2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ 18 doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng vùng sản xuất cây ăn quả có múi an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp với quy mô diện tích 360 ha, sản lượng 5.000 tấn một năm. Hiện nay, diện tích cây ăn quả toàn tỉnh đạt khoảng 8.500 ha, trong đó cây ăn quả có múi là 3.500 ha, sản lượng hàng năm đạt 35-36.000 tấn, trong đó sản lượng cây ăn quả có múi đạt 25.000 tấn. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng vùng sản xuất cây ăn quả có múi an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Theo đó, mức hỗ trợ một lần không quá 100 triệu đồng, một giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm an toàn. Nội dung hỗ trợ để điều tra, khảo sát, phân tích mẫu đất, mẫu nước, không khí và sản phẩm, đào tạo tập huấn, xây dựng hệ thống giám sát nội bộ và thuê đánh giá cấp chứng nhận sản phẩm. Sau khi đạt tiêu chuẩn, cấp giấy chứng nhận có thể đưa vào tiêu thụ với khối lượng lớn tại các hệ thống siêu thị trên cả nước.
Trong quý 1 năm 2020, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 4 tỷ đồng tiền điện thắp sáng cho hơn 25.000 hộ nghèo. Mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt hàng tháng cho hộ nghèo tương đương số lượng điện thực tế sử dụng tối đa không quá 30 kWh điện trên hộ trên tháng. Cùng với đó, nhiều chính sách ưu đãi khác dành cho người nghèo cũng được triển khai như mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế, chính sách tín dụng ưu đãi, bảo trợ xã hội, chính sách hỗ trợ tiền điện và giá điện cho các hộ nghèo thể hiện quyết tâm của các cấp chính quyền đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo bền vững, đồng thời động viên quan tâm về vật chất lẫn tinh thần đối với người nghèo, tạo động lực giúp họ vươn lên thoát nghèo.
Những ngày qua, hàng nghìn lượt phương tiện và người đã được các chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện Văn Yên kiểm tra về yêu cầu khai báo y tế. Cùng với 3 chốt kiểm dịch COVID-19 do tỉnh lập trên địa bàn huyện tại nút giao IC14 xã An Thịnh, tỉnh lộ 166 xã Châu Quế Thượng và một chốt liên ngành được lập tại xã Lăng Thiếp. Hiện huyện Văn Yên đã thành lập được 127 chốt kiểm dịch COVID tại tất cả 25 xã thị trấn. Đặc biệt, tất cả các chốt kiểm dịch này đã huy động sự tình nguyện tham gia của gần 1.600 người hoạt động thường trực 24/24 giờ. Riêng tại 3 chốt của tỉnh lập sau 1 tuần đi vào hoạt động, các chốt kiểm dịch đã kiểm tra xử lý y tế với gần 2.000 xe, trong đó ô tô trên 1.600 xe. Các chốt đã tạm giữ kiểm tra y tế, khai báo y tế gần 3.000 người. Thống kê được gần 1.300 người đi từ các địa phương có dịch về địa bàn. Thành viên các chốt cũng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, còn đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức phòng chống dịch, sát khuẩn, đeo khẩu trang đúng quy định. Hiện Văn Yên đang có 1 trường hợp được cách ly tập trung, 8 trường hợp được cách ly theo dõi tại nhà đi từ bệnh viện Bạch Mai về. Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời cung cấp thông tin và tương tác hai chiều với người dân và cơ quan y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên toàn quốc thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện đối với học sinh, sinh viên và giáo viên. Tại Yên Bái, các trường học đang tích cực triển khai việc khai báo y tế tự nguyện để nắm tình hình sức khỏe của học sinh, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái vừa hoàn thành xong việc khai báo sức khỏe tự nguyện đối với cán bộ giáo viên. Còn đối với học sinh, đến nay đã có 90% học sinh thực hiện khai báo y tế. Số còn lại do gia đình không có máy tính, điện thoại thông minh, nên nhà trường đang tích cực phối hợp với phụ huynh để hoàn thành việc khai báo y tế cho các em trong thời gian sớm nhất. Chị Đặng Thị Thủy, phụ huynh học sinh nói.
Hướng dẫn cho các cháu khi có cái biểu hiện ho hoặc sốt thì báo với ban chỉ đạo của nhà trường và đến cơ sở y tế để khai báo y tế. Tôi thấy cái việc này là rất thiết thực. Để tất cả không riêng gì ở trường, ở xã chúng tôi và trên toàn tỉnh áp dụng để tránh phòng dịch rất là tốt.
Để tuyên truyền và hướng dẫn phụ huynh khai báo y tế tự nguyện, ông Hoàng Linh Kế, bí thư chi bộ thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
"Thì cũng vận động bà con nhân dân trong thôn là thông báo đến các gia đình là có các cháu học sinh gì ở nhà để mà cách ly. Trên cơ sở đó thì có cái khai báo y tế đầy đủ, tất cả các trường hợp các cháu học sinh ở xa về đều khai báo cho thôn để thôn biết báo lại cho y tế. Tôi thấy cái việc này là rất là tốt, rất thiết thực và tránh được cái dịch và tạo mọi điều kiện cho các cháu để yên tâm, gia đình cũng yên tâm và nay mai khi mà hết dịch thì trở lại học tập cho nó đảm bảo cái kết quả tốt."
Năm học 2019-2020, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái có gần 500 học sinh ở hai cấp học. Thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện trên ứng dụng nCoV của Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm giúp cho giáo viên nắm bắt được tình hình sức khỏe của học sinh cũng như tuyên truyền cho phụ huynh hướng dẫn con cách phòng chống dịch COVID-19. Qua đó giúp các cơ quan chức năng có thể xác định nguy cơ lây nhiễm, khoanh vùng và kiểm soát dịch bệnh một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thầy giáo Nguyễn Đức Thăng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
"Hàng ngày bây giờ các cô giáo đều nắm học sinh qua cái hệ thống, thứ nhất là trực tiếp giảng dạy cho các cháu qua Zoom. Thứ hai đó là trao đổi qua Zalo. Nếu như phụ huynh học sinh mà thấy con em mình hoặc học sinh thấy bản thân mình có vấn đề gì thì trao đổi ngược lại với cô giáo luôn. Thì các thầy cô giáo là ngay lập tức thông tin lại cho nhà trường để các nhà trường, để các đồng chí ở trong cái ban phòng chống Covid nhà trường ấy, nắm bắt kịp thời những trường hợp đặc biệt thì sẽ báo ngay lập tức lên trên các cấp."
Tại thành phố Yên Bái, nhiều trường học đã hoàn thành việc khai báo sức khỏe tự nguyện đối với giáo viên và học sinh. Các trường đã phổ biến đến giáo viên chủ nhiệm. Sau đó giáo viên chủ nhiệm nhắn tin lên nhóm Zalo của lớp để phụ huynh nắm được chủ trương và thực hiện khai báo sức khỏe cho con em mình. Cô giáo Hoàng Thị Hạnh, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái nói:
"Cán bộ giáo viên trong nhà trường phải khai báo đầy đủ 100% và đến học sinh thì nhà trường cũng yêu cầu là các giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền và vận động. Đến giờ thì 100% học sinh trong nhà trường đã khai báo y tế đầy đủ. Và sức khỏe của các em thì đều được báo cáo hàng ngày. Nhà trường thì cũng ngay từ đầu đã tuyên truyền là các em là ở nhà, không ra ngoài, rồi là không tụ tập. Chủ yếu là trao đổi với các thầy cô qua các kênh thông tin như là mạng này, rồi là các cái Zalo để trao đổi trực tiếp với lại phụ huynh học sinh."
Việc khai báo y tế tự nguyện giúp ngành y tế nắm được hành trình dịch tễ của mỗi người, từ đó tổ chức việc thăm khám cách ly kịp thời với những người có nguy cơ nhiễm cao dịch COVID-19. Các bậc phụ huynh cần tích cực thực hiện việc khai báo y tế tự nguyện cho con em mình, góp phần phòng chống đại dịch nguy hiểm này.
Phòng an ninh điều tra công an tỉnh vừa phối hợp với công an phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàng Mỹ Hạnh, sinh năm 1991, trú tại thôn Trạc, xã Châu Quy Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh cho biết, đầu năm 2014, đối tượng Hoàng Mỹ Hạnh và Lương Thị Biển, sinh năm 1975, trú tại xã An Bình, huyện Văn Yên, đã tổ chức đưa 10 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc để làm thuê. Tuy nhiên, sau một thời gian lao động bên Trung Quốc, những người này đã không được trả tiền công như Hạnh và Biển giới thiệu, nên đã về địa phương làm đơn tố cáo hành vi của Hạnh và Biển. Sau khi điều tra, xác minh cơ quan quan điều tra, công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Thị Biển và Hoàng Mỹ Hạnh về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Do đối tượng Hoàng Mỹ Hạnh bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định truy nã. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6 tháng 2 2020, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phối hợp với công an phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Mỹ Hạnh. Tại cơ quan công an, đối tượng Hoàng Mỹ Hạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại tỉnh Yên Bái có hàng nghìn mô hình chăn nuôi với quy mô lớn. Hàng ngày, lượng chất thải trong chăn nuôi thải ra môi trường là rất lớn. Vì vậy, nhằm bảo vệ môi trường và phòng chống tốt dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thời gian qua ngành chăn nuôi đã triển khai nghiêm túc luật chăn nuôi, đặc biệt là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trang trại của gia đình bà Phan Thị Loan, khu dân cư thôn Đồng Phú, phường Nam Cường là một trong những trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn của thành phố Yên Bái. Sau dịch tả lợn châu Phi, mặc dù những trang trại xung quanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, nhưng trang trại của bà Loan vẫn duy trì chăn nuôi ổn định với gần 100 con lợn thịt và hàng chục con lợn nái. Mặc dù không bị ảnh hưởng do dịch bệnh tả lợn châu Phi, nhưng trong môi trường vẫn tồn tại virus gây bệnh. Bởi nhiều hộ chăn nuôi nhiễm dịch tả lợn châu Phi vẫn để nước thải, chất thải từ trang trại chảy ra ngoài môi trường, dễ lây lan mầm bệnh. Do vậy, để giữ được an toàn, trang trại của bà Loan luôn tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Mọi hoạt động đều diễn ra khép kín trong trang trại, kể cả khi xử lý chất thải chăn nuôi. Chất thải chăn nuôi sau khi qua hệ thống hầm biogas sẽ cho chảy về ao chứa và sử dụng để nuôi cá. Đối với chất thải rắn sẽ được thu gom hàng ngày và được ủ kín để làm phân bón. Bà Phan Thị Loan, khu dân cư Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi được học các lớp tập huấn của phường hay là ở thành phố mà mở thì chúng tôi cũng, gia đình tôi cũng đi học và để nâng cao hiểu biết đấy. Để trong việc mình chăn nuôi con giống nhà mình được đảm bảo an toàn. Gia đình tôi ở đây thì có bioga, có hai bioga, nước phân khô thì tôi hót lên để cho vào cây cối, còn lại nước thải thì tôi xả xuống hầm bioga thì không ảnh hưởng gì đến môi trường và chúng tôi cũng thường xuyên khử trùng.
Trước khi dịch tả lợn châu Phi xảy ra, phường Nam Cường là địa phương có nghề chăn nuôi lợn khá phát triển. Dù vậy, nhưng hầu hết các cơ sở chăn nuôi đều có quy mô vừa và nhỏ. Mặc dù các cơ sở chăn nuôi đã xây dựng hầm bioga để xử lý chất thải, nhưng thể tích nhỏ không đáp ứng được yêu cầu. Hơn nữa, hầu hết các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu dân cư, nên nước thải, chất thải chăn nuôi được xả chung với chất thải sinh hoạt ra hệ thống cống thoát nước dân sinh, nên khó tránh khỏi tình trạng ô nhiễm. Sau dịch bệnh, các hộ gia đình đều tích cực vệ sinh chuồng nuôi, thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng. Nhưng nguy cơ bùng phát dịch vẫn có thể xảy ra vì nguồn lây nhiễm bệnh chính từ chất thải của các hộ chăn nuôi trong khu vực thải ra môi trường. Công ty trách nhiệm hạn Đầm Mỏ, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái có quy mô 400 con lợn nái, 4.000 con lợn thịt. Mỗi năm trang trại cung cấp cho thị trường gần 30.000 con lợn giống. Hàng ngày trang trại thải ra hàng chục khối nước thải và hai tạ chất thải rắn. Chăn nuôi với quy mô lớn nên việc xử lý chất thải của trang trại được quan tâm đặc biệt. Trang trại đang ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hiện đại theo tiêu chuẩn với tổng giá trị đầu tư lên tới 2 tỷ đồng để xử lý nước thải, chất thải rắn và khí thải. Ông Nguyễn Hồng Thanh, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Đầm Mỏ, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Với công ty và trại chăn nuôi của chúng tôi thì thực hiện rất nghiêm túc và rất là đi tiên phong trong cái chuyện là đầu tư vào cái vấn đề xả thải và vấn đề xử lý môi trường. Thế thì sau khi công ty chúng tôi đã được thành lập và đã được đưa vào sản xuất thì hiện nay là cái khu vực xả thải của chúng tôi đã làm theo cái đánh giá DTM được tỉnh phê duyệt.
Những năm qua, ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển nhanh về số lượng đàn gia súc, gia cầm cũng như các hộ nuôi. Tuy nhiên, cũng phát sinh những vấn đề về dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, ô nhiễm môi trường, xuất hiện tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch, sử dụng kháng sinh, chất cấm trong chăn nuôi, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Vì vậy, khi luật chăn nuôi năm 2018 có hiệu lực là cơ sở pháp lý và điều kiện để thực hiện tái cơ cấu theo hướng sản xuất, luật còn quy định việc chăn nuôi trang trại phải có biện pháp xử lý chất thải, tiếng ồn trong chăn nuôi trang trại và nông hộ, quản lý sản phẩm, xử lý chất thải chăn nuôi. Để từng bước kiểm soát vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, giải quyết dịch bệnh, ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, để luật chăn nuôi đi vào cuộc sống, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã quán triệt đến ngành nông nghiệp các địa phương, tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin về luật cho nông dân thông qua các chương trình hội nghị, lồng ghép trong các buổi họp tổ dân phố, khu phố, thôn bản để người dân nắm bắt.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện và lây lan tại 4 xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, khiến các hộ chăn nuôi phải tiêu hủy hơn 2,7 tấn lợn. Từ khi hết dịch, nhiều hộ dân mong muốn được tái đàn. Nhằm giúp người dân sớm khôi phục chăn nuôi để ổn định cuộc sống, huyện Mù Cang Chải đã triển khai các chính sách hỗ trợ cũng như hướng dẫn nhân dân tái đàn theo quy trình, phản ánh của phóng viên Ngọc Sơn.
Gia đình anh Lý A Lử là một trong 19 hộ gia đình có đàn lợn bị mắc bệnh tả lợn châu Phi ở xã Nậm Khát, huyện Mù Cang Chải. Sau hơn 6 tháng hết dịch và được nhận tiền hỗ trợ của nhà nước, gia đình anh bắt đầu mua lợn về tái đàn. Tuy nhiên, lo sợ dịch tả lợn châu Phi vẫn có thể tái phát, nên gia đình anh cũng chỉ dám mua bổ sung thêm 4 con, trong đó có 1 con nái và 3 con lợn thịt. Anh Lử không nuôi thả rông mà chia 2 chuồng để chăm sóc. Anh Lý A Lử, bà Nậm Khát, xã Nậm Khát nói:
khi nào gì nó chết hết rồi, mấy con mẹ rồi thì mình phải mua. Bây giờ nó hết dịch rồi mình phải mua thêm vài con về nuôi. Và vì sợ là cũng cái gì này vẫn chưa hết, thế nên vẫn còn một số cũng vẫn còn dịch, thế là mình chỉ có mua bản này thôi để từ từ sau là nó khỏi hẳn, không có dịch thì mới mua.
Nậm Khắt là xã có đàn gia súc lớn với trên 6.800 con, trong đó đàn lợn gần 5.000 con. Dịch tả lợn châu Phi xảy ra trong tháng 9 năm 2019 đã gây thiệt hại cho 19 hộ gia đình tại hai bản Hua Khắt và Nậm Khắt với 61 con lợn bị chết và tiêu hủy với trọng lượng gần 1,8 tấn. Ngay sau khi hết dịch, bên cạnh việc tiếp tục duy trì đàn lợn hiện có, xã Nậm Cắt cũng khuyến khích người dân tái đàn với phương châm đảm bảo nguồn gốc lợn giống để tránh tình trạng dịch tả lợn châu Phi có thể tái diễn. Đến nay, trong tổng số 19 gia đình bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, mới chỉ có 2 hộ tái đàn. Anh Lý A Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt cho biết.
Đối với các hộ ấy, thì thực hiện cái chương trình hỗ trợ của nhà nước cũng đã hỗ trợ đến các hộ dân theo cái quy định của nhà nước. Còn về chỉ đạo cho công tác là phát triển tái đàn sau dịch ấy, thì đối với xã cũng đã chỉ đạo các hộ là tận dụng những cái hỗ trợ của nhà nước, cũng như là các hộ gia đình tự bỏ ra một phần để tái đàn. Tuy nhiên ấy, thì tái đàn một cách từ từ, không đồng bộ, thì để sau một thời gian nữa xem xét dịch như thế nào thì mới tính toán bổ sung sau.
Để bảo vệ và phát triển đàn lợn trên 47.000 con, bên cạnh làm tốt công tác phòng chống dịch, thực hiện đúng chính sách hỗ trợ đối với những gia đình bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi gây ra, huyện Mù Cang Chải khuyến cáo nhân dân cẩn trọng trong tái đàn, tránh dịch bệnh tái phát gây thiệt hại kinh tế. Ông Hoàng Văn Nguyên, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải cho biết.
Đặc biệt, phòng cũng khuyến cáo là người dân xem xét tình hình dịch bệnh để đưa hoặc dịch tả châu Phi hoặc một số dịch bệnh khác để đưa vào tái đàn. Đối với những cái trường hợp mà tái đàn thì phải xem xét rõ cái nguồn gốc xuất xứ của con lợn mua đó tại đâu, không được như là mua ồ ạt, hay là không được mua không có rõ nguồn chỉ nguồn gốc để đảm bảo an toàn dịch bệnh. Thứ hai là khuyến cáo người dân mà đặc biệt là các xã vẫn tiếp tục như là quản lý chặt chẽ về như là đàn lợn của xã cũng như là của các thôn bản để làm sao như là kiểm soát được dịch bệnh, không để như lây lan dịch bệnh, dịch tả châu Phi cũng dịch bệnh khác.
Chú trọng phòng chống dịch bệnh và cẩn trọng trong việc tái đàn, tăng đàn đối với đàn lợn là điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, huyện vùng cao Mù Cang Chải cũng cần tập trung chăn nuôi theo hướng an toàn, phát triển đàn lợn theo hướng hàng hóa để góp phần tăng giá trị kinh tế cho người dân, góp phần ổn định giá lợn hơi và đáp ứng nguồn cung cấp thực phẩm trên địa bàn huyện. Tiếp theo chương trình là mỗi tuần một chuyện. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây xuất hiện nhiều câu chuyện cảm động như cụ bà gần 100 tuổi ở vùng quê nghèo khó gom từng đồng tiền lẻ, hay ở tận miền núi có người nông dân sẵn sàng hiến tặng cả lô đất trị giá hàng trăm triệu đồng, ủng hộ những người tuyến đầu chống dịch COVID-19. Hành động đẹp của những người nghèo khó ngày càng lan tỏa trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19.
Gia đình nghèo làm nông vất vả, nhưng ông Hà Khoa ở thôn Tân Linh, xã Hướng Tân, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã viết đơn gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn hiến tặng lô đất mặt tiền. Ở vùng miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đa phần người dân còn chật vật để kiếm cái ăn. Chuyện ông Hà Khoa tự nguyện hiến đất ủng hộ phòng chống dịch khiến nhiều người cảm phục. Ông Khoa cho biết gia đình ông có miếng đất 700m² ở mặt tiền đường Hồ Chí Minh, nếu bán cũng được vài trăm triệu đồng để ủng hộ cho phòng chống dịch. Ông Hà Khoa chia sẻ, khi bàn chuyện này với gia đình và được mọi người ủng hộ, trước tình hình dịch lan tràn, theo lời kêu gọi và phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gia đình tôi có miếng đất ở vị trí tương đối thuận tiện, muốn hiến tặng để bán đấu giá lấy tiền góp vào chống dịch. Số tiền trên diện tích tôi ủng hộ được bao nhiêu mang gửi vào cho quỹ phòng chống dịch. Hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp mặt trận đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng. Một cụ bà gần 100 tuổi là vợ của liệt sĩ, sống nhờ tiền trợ cấp đã dành dụm được 1 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch, làm nhiều người cảm động. Đó là bà Lê Thị Sen ở thôn Bích La Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong. Bà Sen từng tham gia hoạt động cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chồng là liệt sĩ, hy sinh trong trận chiến đấu bảo vệ chốt thép Long Quang. Bà Sen cho biết nghe đài xem TV thấy bác sĩ y tá lo chăm sóc bệnh nhân bị lây bệnh, thấy thương quá. Nhìn hình ảnh bộ đội ngủ rừng giữa sương lạnh, nhường chỗ cho người cách ly khiến bà không cầm được nước mắt. Hoàn cảnh gia đình bà Sen hết sức khó khăn, bà tuổi cao sức yếu, sống bằng tiền trợ cấp của gia đình chính sách. Song bà luôn là người tiên phong ủng hộ và kêu gọi mọi người ủng hộ khi mà trận Tổ quốc phát động. Hành động của bà là tấm gương để nhân rộng trong ủng hộ gây quỹ phòng chống dịch COVID-19. Từ khi phát động phong trào chung tay ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tiếp nhận được hơn 900 tỷ đồng, gồm tiền mặt và hàng hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ. Có những học sinh trường làng nghèo dành tiền ăn sáng, đập heo đất mang tiền đến ủng hộ. Nhiều nông dân chân lấm tay bùn, không có tiền mặt thì mang rau củ quả trồng được đến tặng khu cách ly, rồi cùng bộ đội nấu cơm phục vụ cho các khu cách ly. Nhiều phụ nữ tự bỏ tiền mua vải để may hàng nghìn chiếc khẩu trang phát miễn phí cho người đi đường. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng người dân trên cả nước đã và đang đồng lòng chung sức cùng cấp ủy chính quyền địa phương tham gia đóng góp với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Những tấm lòng đó thật đáng trân quý.
đánh bay corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có Covid, dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà, vượt qua gian khó. Việt Nam ơi, trên Facebook phải đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lánh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Yêu thương cuộc đời, tin nơi con người, đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau.
Còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu. Ở nước ta đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định và chúng ta phải hành động rất quyết liệt để kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu mỗi người dân Yên Bái hãy làm tốt 10 việc chủ yếu sau đây.
1. Dừng các hoạt động hội họp, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.
2. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như massage, các cơ sở du lịch, tham quan, các tụ điểm vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, quán bia hơi, nhà hàng ăn uống. Dừng hoạt động các phương tiện vận tải hành khách công cộng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, xăng dầu phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khi bán hàng, phải đảm bảo giữ khoảng cách an toàn.
3. người dân không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết. Người trên 60 tuổi cần phải ở nhà toàn bộ thời gian, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn khu vực này sang địa bàn khu vực khác.
4. Bắt buộc mang khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc. Người dân không tiếp xúc giao dịch và làm việc với người không mang khẩu trang.
5. Luôn luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Thường xuyên vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, bàn ghế và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
6. Khi phát hiện người đến từ vùng có dịch bệnh, có dấu hiệu nghi ngờ về dịch bệnh, cần chủ động hạn chế đi lại, tiếp xúc, tiến hành cách ly tại chỗ theo đúng hướng dẫn chuyên môn. Báo ngay cho chính quyền địa phương sở tại và cơ quan y tế nơi gần nhất để triển khai biện pháp tiếp theo.
7. Chợ phải đảm bảo vệ sinh và giãn cách các gian hàng. Người dân nghiêm túc đeo khẩu trang, không tụ tập thành đám đông, hạn chế tiếp xúc gần, giữ khoảng cách an toàn khi mua bán hàng. Tiếp tục các hoạt động sản xuất kinh doanh mà chính phủ không cấm.
8. Các cơ quan tổ chức doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm việc khử khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi đến giao dịch, làm việc, giảm số lượng người đến cơ quan, công sở.
9. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19, chấp hành nghiêm túc quy định cách ly y tế 14 ngày, phản ánh ngay với các cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.
10. Tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định hiện hành của chính phủ đối với những hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, không thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền, không khai báo y tế, không thực hiện quyết định hạn chế tập trung đông người, không tạm dừng hoạt động các cơ sở bị tạm dừng hoạt động, kinh doanh khẩu trang y tế mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đưa tin không đúng sự thật.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái kêu gọi nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn để mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài kiên cố để chiến thắng dịch bệnh.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình, các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường, cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.